Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư ngày 9 tháng 4 năm 2014 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My tóm lược một số tin đáng chú ý.
Bộ trưởng Nội vụ Ukraine cảnh cáo bế tắc ở miền Đông phải chấm dứt trong vòng 48 giờ đồng hồ. Mỹ-Nhật đàm phán giải quyết bế tắc về Hiệp định Tự do Thương mại TPP. Indonesia bầu cử quốc hội.
Ngoài những tin tức này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc thu hẹp phạm vi tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia mất tích sau khi giới hữu trách xác nhận một chiếc tàu ở Ấn Độ Dương trước đó nhận được thêm hai tín hiệu ping được cho là đã phát ra từ hộp đen của chiếc máy bay. Người đứng đầu trung tâm điều phối cuộc tìm kiếm, ông Angus Houston, nói:
I believe we are searching in the right area, but we need to visually identify aircraft wreckage.
Trong khi đó, tin về Việt Nam mới nhất cho hay, Tổ chức Cứu người vượt biển và Trung tâm Luật Bảo vệ Môi trường ra thông cáo chung về việc tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ được trả tự do. Mời quý vị chờ nghe chi tiết trong phần tin Việt Nam. Sau đây, xin mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Thưa quý thính giả, phạm vi tìm kiếm chiếc máy bay bị mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines được thu hẹp thêm nữa trong ngày hôm nay sau khi giới hữu trách xác nhận rằng một chiếc tàu ở Ấn Độ Dương trước đó nhận được thêm hai tín hiệu ping được cho là đã phát ra từ hộp đen của chiếc máy bay mất tích. Từ phòng tin Đông Nam Á của đài VOA ở Bangkok, thông tín viên Steve Herman gửi về bài tường trình. Chi tiết sau đây.
Các giới chức cho biết họ tin tưởng nhiều hơn về việc có thể xác định được vị trí của xác chiếc máy bay Boeing 777 dưới đáy biển ở Nam Ấn Độ Dương. Một thiết bị của Hải quân Hoa Kỳ được tàu Hải quân Australia kéo đến đã phát hiện được thêm các tín hiệu ngày hôm qua, sau khi có hai tín hiệu đã nhận được trong những ngày trước đó. Người đứng đầu trung tâm điều phối cuộc tìm kiếm có nhiều nước tham gia ở thành phố Perth của Australia, ông Angus Houston, nói rằng tuy vậy vẫn còn quá sớm để tuyên bố là đã tìm ra vị trí của chiếc máy bay.
I believe we are searching in the right area, but we need to visually identify.
Tôi tin là chúng tôi đang tìm kiếm tại đúng khu vực, nhưng chúng tôi cần phải nhìn thấy được chính chiếc máy bay thì mới có thể xác nhận một cách chắc chắn rằng đây là vị trí cuối cùng của chiếc máy bay số hiệu MH370.
Khu vực tìm kiếm hiện được thu hẹp lại trong phạm vi 75.000 km2, tương đương với diện tích của nước Cộng hòa Czech. Giới hữu trách hôm nay cho biết các tín hiệu âm thanh mà máy định vị tín hiệu ping của Hoa Kỳ do tàu Ocean Shield của Australia kéo theo đã nhận được không phát ra từ những nguồn tự nhiên và có đặc điểm đúng với tín hiệu của thiết bị ghi dữ liệu phi hành và máy ghi âm buồng lái. Một giới chức quân sự hàng đầu của Australia nói rằng một lớp bùn dày dưới đáy biển có thể đang chặn các tín hiệu phát ra từ chiếc hộp đen, gây khó khăn thêm cho việc xác định vị trí của chiếc máy bay ở dưới độ sâu mà rất ít tàu ngầm tới được. Giới hữu trách nói rằng trước khi thả tàu lặn không người lái xuống biển để dò tìm chiếc hộp đen, các chuyên viên thực sự cần phải thu hẹp phạm vi của nguồn phát tín hiệu ping xuống còn khoảng vài trăm mét vuông. Điều này khiến cho cuộc tìm kiếm phải chạy đua với thời gian, bởi vì thời hạn sử dụng 30 ngày trên lý thuyết của pin trong hộp đen đã hết. Cuộc tìm kiếm rất tốn kém mà các giới chức chính phủ Australia và các nước khác thừa nhận là tiêu tốn mấy triệu đô la mỗi ngày, đang trở thành một trong những cuộc tìm kiếm có quy mô lớn nhất trong lịch sử. Nỗ lực thu hồi xác chiếc máy bay và thi thể các nạn nhân từ đáy biển sâu 4.500 mét sẽ là một công việc phức tạp và tốn kém nhiều hơn nữa. Phải mất gần 2 năm mới thu hồi được các chiếc hộp đen của chiếc máy bay của hãng hàng không Air France bị rớt ở Đại Tây Dương năm 2009. Các hộp ghi dữ liệu phi hành này được tìm thấy ở độ sâu gần 4.000 mét. Chiếc máy bay sau khi cất cánh từ Kuala Lumpur để đi Bắc Kinh hôm 8 tháng 3 đã bay ra khỏi đường bay đã định và biến mất. Cuộc tìm kiếm tốn kém ban đầu tập trung vào các khu vực không đúng. Có tất cả 239 người trên chiếc máy bay, đa số hành khách là người Trung Quốc.
Tin Ukraine, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine cảnh cáo bế tắc với những người biểu tình thân Nga tại ba khu vực ở miền Đông phải được giải quyết trong vòng 48 giờ tới, hoặc bằng các cuộc thương lượng, hoặc bằng võ lực. Phát biểu với báo giới ngày hôm nay, ông Arsen Avakov cho rằng một giải pháp chính trị vẫn khả dĩ. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng những người biểu tình muốn xung đột sẽ nhận phản hồi mạnh mẽ từ chính quyền Ukraine. Các nhóm thân Nga đã chiếm cứ một số tòa nhà chính phủ ở phía đông Ukraine và yêu cầu một cuộc bỏ phiếu sáp nhập vào với Nga trong chuỗi leo thang các cuộc biểu tình dữ dội chống lại chính phủ lâm thời, thân phương Tây tại Ukraine. Nhà chức trách cho biết súng đã nổ và ít nhất có 60 người biểu tình bị bắt hôm qua ở Kharkiv, trong lúc người biểu tình tiếp tục chiếm giữ các văn phòng chính phủ chiếm được ở Donetsk từ hôm Chủ nhật. Tại Luhansk, chính quyền Ukraine cho hay có hơn 50 người được phép rời các trụ sở an ninh nhà nước sáng sớm hôm nay, nơi mà các phần tử thân Nga bị tố cáo là đang cầm giữ 60 con tin. Các giới chức nói người biểu tình đã cài đặt chất nổ xung quanh tòa nhà. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry tố cáo đặc vụ và các lực lượng đặc biệt của Nga kích động tình trạng bất ổn đòi ly khai ở miền đông Ukraine. Ông gọi hành động của Nga là một sự xếp đặt trước, mở màn cho một sự can thiệp quân sự như đã thấy ở Crimea. Ông Kerry nói trước một ủy ban của Thượng viện Hoa Kỳ hôm qua rằng sự can dự của Nga tại Ukraine là rõ ràng và không thể lầm lẫn được. Ông cho hay Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang chuẩn bị các biện pháp chế tài gắt gao hơn đối với Nga nếu Nga tiếp tục gây bất ổn cho Ukraine. Sự tăng cường lực lượng dọc theo biên giới Nga với Ukraine làm dấy lên quan ngại rằng Moscow có thể tiến tới việc thâu tóm các phần ở miền đông Ukraine sau khi đã sáp nhập bán đảo Crimea có đông thành phần thân Nga hồi tháng rồi. Bộ Ngoại giao hôm nay tuyên bố là Moscow không tiến hành bất kỳ hoạt động bất thường hay ngoài kế hoạch nào trên lãnh thổ gần biên giới với Ukraine mang tầm thiết yếu quân sự. Tuy nhiên, luận điệu này của Bộ Ngoại giao Nga không thuyết phục được nhiều người. Thủ tướng Đức Angela Merkel nói với Quốc hội rằng Nga đã không có các bước cần thiết để xoa dịu căng thẳng. Bà thúc giục tăng cường một phái bộ quan sát quốc tế ở Ukraine gồm 500 người. Chính phủ Ukraine thân Nga bị lật đổ trước đây trong năm, sau nhiều tuần lễ diễn ra các cuộc biểu tình chống chính phủ. Một chính phủ thân phương Tây đã lên thay thế.
Cũng liên quan đến Ukraine, các nước Tây phương đang ra sức tìm hiểu xem bước kế tiếp của Nga là gì sau khi Moscow thôn tính bán đảo Crimea của Ukraine. Cả Hoa Kỳ lẫn Anh Quốc đã bày tỏ quan tâm về việc Nga tăng cường lực lượng quân sự dọc theo biên giới Ukraine trong lúc căng thẳng trên chính trường Ukraine tiếp tục gia tăng trước cuộc bầu cử tổng thống ngày 25 tháng 5. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tín viên Mary Motta của đài chúng tôi gửi về từ London.
Binh sĩ Nga đang tìm cách gây bất ổn cho Ukraine. Đó là tố cáo mà các giới chức Mỹ và Anh đưa ra trong vài ngày qua. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nhanh chóng bác bỏ tố cáo đó.
Chúng tôi tin tưởng một cách mạnh mẽ, và cho tới nay chưa ai thách thức sự tin tưởng này là tình hình không thể lắng dịu và chuyển đổi thành một cuộc đối thoại toàn dân nếu giới hữu trách Ukraine tiếp tục làm ngơ những quyền lợi của các khu vực ở miền đông nam nước này.
Moscow giờ đây đã bố trí hàng vạn binh sĩ dọc theo biên giới miền đông Ukraine, và mặc dù nhất mực tuyên bố không có ý định xâm lăng, chính phủ Nga cho biết họ có quyền hành động để bảo vệ cho những người gốc Nga ở Ukraine. Bà Irina Timshinzin, một nhà phân tích chính trị người Ukraine ở London, cho biết mục tiêu của Moscow là thâu tóm Ukraine.
The Russian strategy appears to be that to restore the Soviet Union.
Sách lược của Nga rõ ràng là nhắm tới mục tiêu phục hồi Liên bang Xô Viết, trở lại với tình trạng trước khi bị sụp đổ, trước năm 1991, và có thể còn nhiều hơn nữa. Tôi nghĩ rằng ông Putin tự xem mình là người đi thu góp đất đai của nước Nga, và có điều không may là nước Nga đối với ông ấy có nghĩa là những nước như Ukraine, bởi vì cho tới nay, Nga vẫn không công nhận Ukraine là một quốc gia riêng biệt.
Tại thủ đô Kiev của Ukraine, một cuộc họp giữa Quốc hội và các đại biểu của Đảng Cộng sản đã kết thúc bằng một vụ ẩu đả, nêu bật tình trạng căng thẳng cao độ bên trong biên giới Ukraine. Quyền Tổng thống Ukraine tố cáo Nga gây bất ổn cho nước ông.
Những hành vi khiêu khích có phối hợp và được hoạch định trước chống lại đất nước chúng ta đã bắt đầu. Việc này được tổ chức bởi các cơ quan tình báo ở Liên bang Nga.
Nhưng người đứng đầu Đảng Cộng sản Ukraine đã bác bỏ ý kiến đó. Ông nói rằng bất ổn phát sinh từ việc các giới chức Ukraine đã không hành động để đáp ứng nhu cầu của người dân.
Điều quan trọng nhất là tìm câu trả lời cho câu hỏi là giới hữu trách Ukraine thực ra đã làm gì để ngăn chặn những sự việc như vậy. Chúng ta nên bắt đầu bằng cách phân tích những đòi hỏi của người dân, của những người vẫn là người dân Ukraine sinh sống ở Luhansk, Donetsk và những khu vực khác. Những người đó đòi hỏi những gì khi họ xuống đường và những quyền lợi nào mà họ muốn bảo vệ.
Các cư dân tại thành phố điểm nóng Kharkov ở miền đông Ukraine tiếp tục có quan điểm khác nhau về những hành động của Nga. Một người tham gia biểu tình ở thành phố này để đòi tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý tương tự như cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea phát biểu như sau.
We demand the referendum. And the gang which is now meeting.
Chúng tôi đòi hỏi một cuộc trưng cầu dân ý và bọn côn đồ đang họp ở quốc hội không thể áp đặt ý kiến của họ lên người dân chúng tôi.
Một cư dân khác ở Kharkov, ông Vladlen, cho rằng Moscow đang hành động vì quyền lợi của chính nước Nga.
The situation we have in Kharkiv now is being escalated.
Tình hình căng thẳng ở Kharkiv đang leo thang chỉ vì phía Nga. Nga muốn lấy lại quyền kiểm soát Kharkiv, Donetsk và Luhansk vì điều đó phù hợp với lợi ích của họ.
Nhà phân tích Tim Shinjin tán đồng nhận định của ông Vladlen. Bà nói thêm như sau.
Right now, the West is sending message which is very different, just indicating.
Vào lúc này, Tây phương đang đánh đi một tín hiệu không rõ ràng. Họ chỉ bày tỏ sự thất vọng một cách lặng lẽ đối với những hành động của ông Putin. Đối với ông ta, điều này có nghĩa là ông ta có thể tiến tới và làm những gì mà ông ta muốn làm, bởi vì ông ta không cảm thấy phản ứng của phương Tây đủ mạnh để gây thiệt hại cho ông ta.
Trong khi đó, dân chúng Ukraine đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 25 tháng 5. Các nhà quan sát cho rằng, đối với người đắc cử, chiến thắng đó chỉ đánh dấu sự mở màn của những thách thức vô cùng to lớn mà nhà lãnh đạo sắp tới của Ukraine sẽ phải đối mặt.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày một số tin có liên quan tới Việt Nam.
Cuối ngày 8 tháng 4 giờ Washington, tổ chức EDLC và tổ chức cứu người vượt biển BPSOS đã ra tuyên bố chung về việc tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ được trả tự do và tới thủ đô Washington DC ở Hoa Kỳ cùng với vợ là luật sư Nguyễn Thị Dương Hà. Theo thông cáo này, hai tổ chức vừa kể đã hợp tác trong nhiều năm qua và phối hợp với một số tổ chức nhân quyền quốc tế để vận động Hà Nội trả tự do cho tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ. EDLC là một tổ chức quan tâm tới các vụ kiện có liên quan tới môi trường sinh thái. Tổ chức này chú ý tới trường hợp của tiến sĩ Hà Vũ vì vụ kiện do ông tiến hành chống Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng hồi năm 2009 về dự án khai thác bauxit ở Tây Nguyên. Trong thông cáo chung bằng tiếng Anh, EDLC và BPSOS nói: "Chúng tôi hân hoan loan báo tiến sĩ Cổ Huy Hà Vũ, 56 tuổi, một luật sư và một nhà tranh đấu cho môi sinh, cũng là một nhà hoạt động tích cực cổ vũ cho dân chủ, đã được phóng thích khỏi một nhà tù ở Việt Nam và đã tới Washington hôm 7 tháng 4. Thông báo này cho biết tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ sẽ làm việc tại Trung tâm Quốc gia Hỗ trợ Dân Chủ trong tư cách là một nhà nghiên cứu và một học giả. EDLC cho hay tổ chức này đã kiên trì làm việc để vận động trả tự do cho tiến sĩ Vũ trong suốt 3 năm rưỡi qua. Thông cáo chung nhắc lại những quan điểm ủng hộ dân chủ của tiến sĩ Vũ và rằng ngoài vụ kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ còn thách thức một dự án xây một khu du lịch nghỉ mát tại một địa điểm được công nhận là di sản văn hóa cần được bảo tồn. Trường hợp của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã trở thành vụ án nổi bật nhất trong thời cận đại. Ông được sự ủng hộ rộng rãi ở trong nước và ở hải ngoại. Trường hợp của ông cũng được sự ủng hộ của nhiều tổ chức quốc tế bênh vực nhân quyền. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch đã công bố một phúc trình dài về trường hợp của ông mang tựa đề Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam chống nhà hoạt động và luật gia Cù Huy Hà Vũ. Tiến sĩ Vũ bị tuyên án tù 7 năm cộng với 3 năm quản chế sau một phiên tòa kéo dài chưa đầy 6 giờ đồng hồ. Ông bị kết tội về những cáo trạng tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam dựa trên điều khoản 88 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Năm 2011, EDLC đệ nạp hồ sơ cho cả tòa sơ thẩm lẫn tòa phúc thẩm ở Việt Nam và đã đưa hồ sơ của tiến sĩ Vũ ra tổ công tác về giam giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc. Tổ công tác này kết luận rằng việc tiến sĩ Vũ bị tước bỏ quyền tự do vi phạm các công ước về nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết và kêu gọi Hà Nội trả tự do cho ông. Nói chuyện với Ban Việt ngữ VOA, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành của BPSOS, là tổ chức đã phối hợp với EDLC để vận động trả tự do cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, phát biểu.
Trong thời gian nhiều năm qua thì chúng tôi có làm việc với lại một số tổ chức nhân quyền quốc tế để mà vận động cho anh Cù Huy Hà Vũ cũng như nhiều các cái tù nhân lương tâm khác để được trả tự do một cách vô điều kiện. Tuy nhiên, vào tháng 7 năm ngoái, nhân thể có ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến Hoa Thịnh Đốn để tiếp xúc với Tổng thống Obama thì chúng tôi đã làm việc với khá đông các vị dân biểu và thượng nghị sĩ, kể cả Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, để mà vận động đặc biệt cho anh Cố Hà Vũ. Bởi vì cùng lúc đó, trước đó khoảng 2 tuần, thì chị Nguyễn Thị Dương Hà là vợ của anh Vũ đã có mặt ở Hoa Thịnh Đốn. Thì đó là một sự trùng hợp rất là hy hữu. Thành ra chúng tôi đã nhân đó để vận động mạnh hơn nữa cho anh Vũ được trả tự do.
Dạ thưa, trong cái trường hợp này là có một sự dàn xếp giữa chính phủ Hoa Kỳ như thế nào? Xin anh cho biết.
Dạ không. Không, dạ không, hoàn toàn là không. Không có một cái điều kiện, không có dàn xếp nào hết. Cái này là tự vì anh chị ấy chưa cảm thấy là có là sẵn sàng thôi.
Như vậy là tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ được Hà Nội trả tự do vô điều kiện?
Dạ vâng. Không có một cái điều kiện nào và một sự dàn xếp nào từ phía Việt Nam.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel kêu gọi Trung Quốc duy trì một môi trường an ninh ổn định trong khu vực để tiếp tục hợp tác phát triển kinh tế. Xuất hiện bên cạnh vị tương nhiệm Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Thường Vạn Toàn tại Học viện Quốc phòng Quân đội Nhân dân Trung Quốc, ông Chuck Hagel đã mạnh mẽ chỉ trích thái độ mà ông cho là hiếu chiến của Trung Quốc trong cuộc tranh chấp quần đảo Senkaku hiện do Nhật Bản kiểm soát, nhưng được Bắc Kinh gọi là điếu ngư và tuyên bố có chủ quyền. Bộ trưởng Hagel nói rằng, nay Trung Quốc cũng như Hoa Kỳ đều có trách nhiệm trong tư cách là một cường quốc chủ yếu có vị thế vững vàng trong khu vực. Cả hai nước đều có trách nhiệm lớn và giải quyết những vấn đề an ninh nan giải bên cạnh các nước đối tác khác trong khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Bộ trưởng Hagel nói, khu vực Á Châu-Thái Bình Dương hiện nay đã trở thành một khu vực quân sự hóa bậc nhất thế giới và phải đối mặt với nhiều thách thức. Theo ông thì bất cứ thách thức nào cũng đều có thể dẫn đến xung đột và xung đột có nguy cơ gây tử vong. Ông nói giữa lúc quân đội nhân dân Trung Quốc hiện đại hóa lực lượng và tăng cường sự hiện diện tại châu Á và khu vực xa hơn nữa, các lực lượng chính phủ Mỹ và Trung Quốc sẽ hiện diện trong các khu vực kế cận nhau và sự kiện này có thể làm tăng rủi ro xảy ra một sự việc ngoài ý muốn hay một tính toán sai lầm. Ông Hagel nói thêm rằng bên cạnh những thách thức, thực tế đó còn cung cấp nhiều cơ hội để hai bên hợp tác với nhau. Ông Hagel nói tất cả các quốc gia đều có trách nhiệm theo đuổi những lợi ích chung với các nước láng giềng và giải quyết những tranh chấp một cách hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói, trong khi thế kỷ 21 được đánh dấu bởi những tiến bộ, sự an ninh và thịnh vượng của khu vực tùy thuộc vào liệu Trung Quốc và các cường quốc chính ở khu vực Á Châu-Thái Bình Dương có thực thi các nghĩa vụ của mình để duy trì một trật tự thế giới dựa trên luật lệ hay không. Các cuộc tranh chấp ở biển Nam Trung Hoa và biển Hoa Đông, theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, cần phải được giải quyết một cách hợp pháp và với cách hành xử phù hợp với lẽ phải. Ông nói các cường quốc lớn phải giải quyết các tranh chấp một cách ôn hòa và có trách nhiệm. Điều đó, theo ông, đòi hỏi sự can trường và sự cảm thông, cũng như tinh thần hợp tác với các nước khác. Cũng liên quan tới cuộc tranh chấp tại biển Nam Trung Hoa và khu vực đường 9 đoạn mà Trung Quốc khẳng định chủ quyền, Đại sứ Indonesia tại Bruxelles, Arif Havas Oskoseno đưa ra quan điểm của ông trên tờ The Jakarta Post số ra hôm nay rằng việc Indonesia được yêu cầu từ bỏ vai trò trung gian điều giải và thừa nhận nước này là một nước đòi chủ quyền trong vùng tranh chấp là một chuyện nực cười đứng từ quan điểm của luật pháp quốc tế. Ông khẳng định là từ khi giành được độc lập cho tới nay, Indonesia chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đòi chủ quyền của bất cứ hòn đảo hay bãi cạn nào trong biển Nam Trung Hoa, kể cả Trường Sa. Ông tuyên bố Indonesia tái khẳng định lập trường của nước này do Bộ trưởng Ngoại giao Marty Natalegawa đưa ra, bác bỏ tính hợp pháp của bản đồ đường lưỡi bò, tức là đường 9 đoạn, vì cho rằng tấm bản đồ này do Trung Quốc đưa ra không có cơ sở dựa trên Công ước Quốc tế về Luật Biển năm 1982. Ông nói sự hiện diện của tấm bản đồ này, một tấm bản đồ mà ông cho là không chính xác, không đầy đủ, không phù hợp với luật pháp, sẽ không thể buộc Indonesia từ bỏ các nỗ lực nhằm tạo dựng niềm tin giữa các bên tranh chấp hoặc làm cho Indonesia mất sự tự tin vào lập trường chính đáng của mình về cuộc tranh chấp tại biển Nam Trung Hoa. Ông Arif Havas Oskoseno là đại sứ Indonesia tại Bỉ và là chủ tịch của phiên họp thứ 20 quy tụ các bên tham gia Công ước Quốc tế về Luật Biển năm 1982 trong thời gian từ năm 2010 tới 2011.
để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp tục phần tin quốc tế, chính phủ Miến Điện cam kết bảo vệ và hợp tác với các cơ quan cứu trợ quốc tế. Nhân viên của các cơ quan này bị buộc phải chạy khỏi bang Rakhine ở miền Tây Miến Điện sau các vụ bạo loạn. Các đám đông Phật giáo hồi tháng rồi tấn công vào các cơ sở của một số tổ chức cứu trợ, cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho hàng chục ngàn người Hồi giáo Rohingya trong các trại tạm trú ở Rakhine. Chính phủ Miến bị chỉ trích là đã không nỗ lực đủ để bảo vệ cho các nhân viên cứu trợ này, cũng như đã không cho phép nhiều người trong số đó quay trở lại khi bạo loạn chấm dứt, làm cho nguồn tiếp tế cho các trại tạm trú bị cắt đứt. Sau khi gặp phải phản ứng gay gắt từ giới chức Liên Hiệp Quốc và các nước, chính phủ Miến Điện tuyên bố là sẽ cung cấp cho các tổ chức cứu trợ đầy đủ dịch vụ về an ninh và sẽ hợp tác với họ ở mọi cấp độ. Miến cũng cam kết sẽ đưa ra ánh sáng những kẻ cầm đầu và những người dính líu tới các cuộc tấn công ở Rakhine. Chính quyền thừa nhận là các cuộc tấn công này trở nên nghiêm trọng, một phần bởi cách ứng phó được mô tả là chậm chạp từ phía chính quyền.
Trước đó, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền ở Miến Điện hối thúc chính phủ cho phép các nhân viên cứu trợ nước ngoài được quay trở lại từ bang Rakhine. Các nhân viên đã bị di tản đi vào tháng trước vì tình hình bất ổn sắc tộc, nhưng Liên Hiệp Quốc cảnh báo việc ra đi của họ sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đối với ít nhất là 140.000 người đang sống trong các trại tạm cư. Mời quý thính giả nghe Hồng Hoa trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Gabriel Pelux của đài VOA ở Bangkok.
Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền ở Miến Điện tuần này đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng tệ hại dài hạn ở bang Rakhine mà ông cảnh báo có thể lên đến mức độ tội ác chống nhân loại. Tại Rangoon, phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc Pierre Perron nói 140.000 người tại các trại tạm cư cần được giúp đỡ ngay.
We have people who will run out of food in the next 2 weeks if we can't distribute.
Có những người sẽ cạn hết lương thực trong vòng 2 tuần nữa nếu chúng tôi không thể đưa lương thực tới các trại. Chúng tôi đang ở vào lúc cao điểm của mùa khô, mực nước rất thấp và chúng tôi cần phải mang nước đến cho những người cần nó. Và điều quan trọng nhất là mọi người cần phải được tiếp cận với các dịch vụ y tế. Và vào thời điểm mà những trường hợp cấp cứu không được chuyển tới các bệnh viện, chỉ vì không có các tổ chức phi chính phủ ở đó.
Trong nhiều năm, các tổ chức nhân quyền quốc tế đã chỉ trích các chính sách của chính phủ, từ chối quyền công dân của người Rohingya và hạn chế việc đi lại của họ. Trong 2 năm qua, căng thẳng sắc tộc và tôn giáo đã dẫn đến bạo động giữa người Hồi giáo Rohingya và cộng đồng Phật giáo ở bang Rakhine. Hàng trăm ngàn người Rohingya đã phải rời bỏ nhà cửa để đến các trại tạm cư, nơi họ phải phụ thuộc vào những trợ giúp quốc tế để sống còn. Các nhóm cứu trợ nước ngoài đã bị buộc phải rời khỏi đây vào tháng 3 sau khi những đám đông nổi loạn tấn công vào một số văn phòng. Ông Thomas Quintana, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền tại Miến Điện, cảnh báo một cuộc khủng hoảng nhân đạo sắp xảy ra tại đây. Đây là lần thứ nhì ông Quintana nêu ra khả năng là vấn đề ở Rakhine có thể cấu thành tội ác chống nhân loại. Nhưng các giới chức Miến Điện mà VOA liên lạc đã từ chối trả lời về vấn đề này. Hôm thứ Hai, Thứ trưởng Ngoại giao Anh Hugo Swire trong một cuộc họp với đại sứ Miến Điện tại London cũng đã nêu ra những quan ngại về vấn đề trợ giúp nhân đạo. Ông Joseph Fisher là một phát ngôn viên của Sứ quán Anh tại Rangoon. Ông cho biết ông Swire hy vọng hối thúc chính quyền cho khôi phục hoàn toàn những hoạt động cứu trợ nhân đạo.
Kết quả của những diễn biến này là hàng trăm ngàn người ở bang Rakhine, chủ yếu là cộng đồng người Rohingya, không nhận được những trợ giúp nhân đạo thiết yếu và dịch vụ y tế. Vì vậy, ông Thứ trưởng, trong cuộc thảo luận với đại sứ, đã kêu gọi chính phủ Miến Điện khẩn cấp khôi phục việc tiếp cận nhân đạo cho tất cả các cộng đồng đang cần đến chúng và bảo đảm an ninh cho các nhân viên cứu trợ và tất cả cộng đồng ở bang Rakhine.
Tuần trước, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mary Harf thúc giục chính quyền Miến Điện hủy bỏ lệnh hạn chế du hành đối với các nhân viên cứu trợ. Miến Điện tuyên bố là việc hạn chế này được đặt ra vì sự an toàn của các nhân viên cứu trợ. Theo lịch trình đã định, một ủy ban điều tra của chính phủ về những vụ tấn công ở Sidwe, sẽ trình bày kết quả điều tra cho Tổng thống vào thứ Hai. Nhưng chính phủ chưa loan báo kết luận của ủy ban này.
Người dân Indonesia đang bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội có phần chắc là sẽ có ảnh hưởng lớn tới cuộc bầu cử tổng thống sắp tới trong năm. Hơn 186 triệu cử tri đăng ký đi bầu hôm nay. Khoảng 30% trong số này là người trẻ, nhiều người đi bầu lần đầu. Một cử tri tên Sugito Waluyo cho biết là ông lạc quan về cuộc bầu cử này.
We will continue to become a mature democracy. This is the fifth.
Ông nói, chúng tôi sẽ tiếp tục tiến tới một nền dân chủ hoàn thiện. Đây là cuộc bầu cử tự do lần thứ 5 kể từ năm 1998 và chúng tôi hy vọng các đại diện của mình lắng nghe nguyện vọng của dân. Đảng đối lập chính mang tên Đảng Dân Chủ Indonesia tranh đấu dự kiến sẽ chiếm ưu thế trong cuộc bầu cử và thị trưởng Jakarta, ông Joko Widodo có phần chắc trở thành nhà lãnh đạo kế tiếp của Indonesia. Ông Widodo có biệt danh Jokowi, được dân chúng biết đến vì sự minh bạch và cách quản trị đi sát với thực tế. Các cuộc thăm dò ý kiến cử tri cho thấy Đảng Dân Chủ của Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono dự kiến sẽ không đạt thắng lợi sau một loạt các tai tiếng tham nhũng cấp cao. Kết quả chính thức sẽ được công bố vào ngày 9 tháng 5, nhưng dự kiến kết quả kiểm phiếu nhanh sẽ có trong vòng 24 giờ đồng hồ. Cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 7. Cuộc bầu cử hôm nay đánh dấu lần thứ tư người dân Indonesia bầu chọn quốc hội một cách dân chủ kể từ khi chế độ độc tài kéo dài 32 năm của cựu lãnh đạo Suharto sụp đổ. Hoa Kỳ và Nhật Bản đang tổ chức vòng đàm phán nhằm giải quyết các khác biệt quan trọng trong thỏa thuận tự do thương mại châu Á-Thái Bình Dương rộng lớn. Đại diện thương mại Hoa Kỳ Michael Froman hôm nay gặp Bộ trưởng Kinh tế Nhật Akira Amari tại Tokyo. Trước cuộc gặp, ông Froman thừa nhận là còn rất nhiều việc cần phải giải quyết. Các cuộc đàm phán trước đây trong tuần dường như thất bại, giới chức Nhật cho hay là không đạt được tiến bộ trong việc thu hẹp cách biệt giữa đôi bên. Washington đang thúc giục Tokyo mở rộng thêm các thị trường nông nghiệp chính, vốn lâu nay được Tokyo bảo hộ. Cả đôi bên hy vọng đạt được một thỏa thuận trước chuyến công du của Tổng thống Mỹ tới Nhật vào cuối tháng này. Các bất đồng giữa Mỹ-Nhật là nguyên do chính làm trì trệ các cuộc thương lượng về Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương do Mỹ dẫn đầu với 12 nước tham gia. Các cuộc thảo luận về Hiệp định TPP đã được gia hạn quá thời hạn chót năm 2013 và chưa rõ liệu các bên sẽ sớm đạt được một sự đồng thuận hay không. Nhà chức trách Pakistan loan báo hơn 20 người thiệt mạng và 39 người khác bị thương trong một vụ nổ bom hôm nay tại một ngôi chợ ở Islamabad. Cảnh sát cho hay quả bom được giấu bên trong một sọt trái cây và được kích nổ từ xa giữa lúc ngôi chợ chen chúc người buôn bán. Nhiều vũng máu và thi thể vương vãi tại hiện trường. Chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc xảy ra một ngày sau khi một xe lửa chở hành khách bị đánh bom ở tỉnh Balochistan, Tây Nam Pakistan. Có ít nhất 14 người chết và 40 nạn nhân bị thương trong vụ đánh bom ở Balochistan. Cảnh sát nói quả bom được giấu trong một vali và cũng được kích nổ từ xa. Một phát ngôn nhân của nhóm nổi dậy mang tên Quân đội Baloch Thống nhất đã gọi điện đến đài VOA nhận trách nhiệm thực hiện vụ này.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.